là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.
Huyện vùng cao Trạm Tấu tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi.
Nhiệt độ giảm sâu, nhiều học sinh của tỉnh Yên Bái phải nghỉ học.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm hỏi động viên và tặng quà Tết một số tập thể cá nhân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Tại các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết gồm Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải và các hộ Hợ A Trù, hộ nghèo đặc biệt ở bản Dề Thàng, xã Chế Cô Nha, bà Hoàng Thị Điền, vợ liệt sĩ, tổ 3 thị trấn Mù Cang Chải và bà Vàng Thị Danh, người cao tuổi thị trấn Mù Cang Chải. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, viên chức, chiến sĩ các đơn vị cũng như các hộ gia đình đến thăm. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn để nhân dân đón Tết vui vẻ, bình yên và an toàn. Đặc biệt, đồng chí cũng nhấn mạnh trong dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị chuyên môn phải chủ động xây dựng phương án kế hoạch, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, nhất là đảm bảo mọi điều kiện sẵn sàng kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thời tiết vùng cao cũng như các vấn đề cháy nổ, ngộ độc thực phẩm để người dân đón Tết vui vẻ an toàn. Đối với các hộ gia đình chính sách, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng quà, ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của các gia đình và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vượt qua khó khăn cũng như vận động con cháu, chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng Nhà nước cũng như đẩy mạnh phát triển kinh tế xây dựng quê hương, gia đình hạnh phúc, no ấm. Nhân dịp này, đoàn công tác cũng đã thăm động viên 13 hộ bị ảnh hưởng do thiên tai hồi tháng 8 năm 2023 tại hai xã Lao Trải, Hồ 4, thăm và kiểm tra công trình bị ảnh hưởng do mưa lũ tại xã Hồ 4. Ngày 24 tháng 1, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị. Năm 2023, mặc dù hoạt động tín dụng chính sách xã hội còn gặp khó khăn tác động không nhỏ đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại địa phương, tuy nhiên, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã chủ động bám sát các văn bản chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc để tham mưu có hiệu quả cho Ban đại diện tỉnh, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ. Tổng nguồn vốn năm qua thực hiện đạt trên 4.870 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ đồng so với năm 2022. Tăng trưởng đạt trên 16%, trong đó vốn cân đối trung ương chuyển về địa phương trên 4.200 tỷ đồng, chiếm hơn 87% tổng nguồn vốn. Vốn chi nhánh huy động được cấp bù lãi suất đạt trên 481 tỷ đồng. Vốn nhận ủy thác từ ngân hàng địa phương đạt gần 140 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng chính sách tiếp tục được quan tâm củng cố, duy trì tốt. Tổng số nợ quá hạn và khoanh nợ là trên 6,3 tỷ đồng, chỉ chiếm 0,13% tổng dư nợ. Năm qua hoạt động phối hợp ủy thác với 4 hội đoàn thể là Hội Phụ nữ, Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh tiếp tục được tăng cường. Tổng dư nợ qua các tổ chức hội chiếm trên 99% dư nợ của hệ thống, với trên 2.300 tổ tiết kiệm vay vốn được quản lý, với trên 85.000 hộ vay vốn của 21 chương trình tín dụng chính sách, không có tổ tiết kiệm vay vốn xếp loại yếu. Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị các thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại vướng mắc để tập trung tháo gỡ trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đánh giá cao những nỗ lực của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2023, tạo tiền đề quan trọng để năm 2024 thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế, nhất là công tác tuyên truyền chưa được sâu rộng, cấp ủy chính quyền một số nơi chưa nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của hoạt động tín dụng chính sách trong công tác giảm nghèo. Vẫn còn nhiều hộ nghèo và hộ cận nghèo chưa được tiếp cận nguồn vốn hay chương trình học sinh, sinh viên vay mua máy tính, tiếp cận nguồn vốn còn ít. Do vậy, đồng chí Ngô Hạnh Phúc yêu cầu các thành viên ban đại diện hội đồng quản trị cần kiểm tra rà soát nguyên nhân và sớm tìm các giải pháp tháo gỡ. Còn một số địa phương chưa thực sự quan tâm nên nguồn vốn cấp huyện chuyển nguồn thấp. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cần đánh giá đúng thực tế, biểu dương khen thưởng những địa phương làm tốt, chỉ rõ những địa phương, đơn vị chưa làm tốt. Ban đại diện cần tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, chuẩn bị tốt cho tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 40, củng cố và nâng cao chất lượng của các phòng giao dịch, các điểm giao dịch và tổ tiết kiệm vay vốn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện những vướng mắc, từ đó phát huy hiệu quả của nguồn vốn tín dụng. Đối với ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền cấp huyện để có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2024 dự báo sẽ còn những khó khăn nhất định, vì vậy cần có sự quyết tâm để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa phát động đợt thi đua cao điểm mừng Đảng, mừng Xuân, quyết tâm giành 4 nhất nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024 và chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024. Đợt thi đua diễn ra từ ngày 25 tháng 1 tới 25 tháng 2 năm 2024 với chủ đề Mừng Đảng, mừng Xuân, quyết tâm giành 4 nhất. Theo đó, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị tập trung giáo dục tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh với sự ra đời trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 94 năm qua. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phấn đấu 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, duy trì chấp hành nghiêm các chế độ nề nếp, trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời phát hiện và xử lý tốt các tình huống, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tổ chức lễ giao nhận quân đảm bảo trang trọng, an toàn tuyệt đối. Phấn đấu từng cơ quan đơn vị không có vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật phải xử lý, không có vụ việc mất an toàn trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác. Tích cực chuẩn bị chu đáo mọi mặt và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng, vui xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chăm lo, đảm bảo tốt đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội và các đối tượng chính sách đón Tết vui tươi, an toàn và tiết kiệm.
Sáng nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức chương trình trao tặng quà Tết Sum Vầy Xuân Giáp Thìn 2024. Tại chương trình, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đã trao 1.200 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng với tổng số tiền 600 triệu đồng cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Những phần quà ý nghĩa này sẽ được trao cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn, thể hiện tình cảm của tập thể cán bộ người lao động trong hệ thống Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái nhằm chia sẻ khó khăn, giúp các hộ nghèo và các đối tượng chính sách đón Tết vui tươi đầm ấm. Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái hiện là ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất trên địa bàn tỉnh, luôn khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng. Bên cạnh thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh, chi nhánh luôn làm tốt công tác an sinh xã hội, hoạt động từ thiện nhân đạo do ngành và địa phương phát động. Đặc biệt trong giai đoạn phục hồi dịch COVID-19, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đã 8 lần điều chỉnh lãi suất cho vay, thực hiện các chương trình ưu đãi lãi suất, miễn giảm lãi cho trên 2.800 khách hàng với tổng số tiền lên tới 8,6 tỷ đồng. Riêng trong năm 2023, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đã dành trên 16 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Những ngày qua trên địa bàn huyện Trạm Tấu nhiệt độ giảm sâu, do đó để bảo vệ đàn gia súc, huyện Trạm Tấu đã có công điện chỉ đạo thành lập các tổ công tác xuống cơ sở hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết gây ra. Gia đình anh Giàng A Gia, thôn Mù Thấp, xã Bản Mù có 6 con bò. Với gia đình anh thì đây là một tài sản lớn, vì vậy anh luôn chăm sóc chu đáo để đàn bò nhà mình sinh trưởng phát triển tốt. Trước tình trạng rét đậm rét hại kéo dài, gia đình anh Gia đã chủ động dự trữ nguồn thức ăn cho đàn gia súc, không thả rông và che chắn chuồng trại. Anh Giàng A Gia, thôn Mù Thấp, xã Bản Mù nói:
Nhờ
cán bộ xã tuyên truyền trước đó và có kinh nghiệm chăn nuôi trong nhiều năm, nên gia đình anh đã chủ động không thả rông đàn gia súc, tích trữ nguồn thức ăn cho đàn gia súc và che chắn chuồng trại ngay từ đầu những ngày mùa đông. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, huyện Trạm Tấu đã thành lập đoàn kiểm tra xuống từng thôn bản. Qua kiểm tra cho thấy các xã, các ngành đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp chống rét, đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn gia súc. Các hộ dân đã có ý thức trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng đàn gia súc, chủ động tích trữ cỏ và bổ sung thức ăn tinh cho đàn gia súc, không thả trâu bò khi nhiệt độ xuống thấp, che chắn chuồng trại đảm bảo giữ ấm cho vật nuôi. Đến thời điểm hiện tại không xảy ra trường hợp gia súc chết rét trên địa bàn huyện. Ông Hoàng Anh Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu cho biết.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh thì phòng nông nghiệp cũng đã kịp thời tham mưu cho thường trực cho huyện ủy, Ủy ban nhân huyện ban hành chỉ thị về công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc vụ đông 2003-2004. Và đặc biệt trong thời điểm này thì thực hiện công điện số 01 của Ủy ban tỉnh thì phòng đã tham mưu cho Ủy ban huyện ban hành công điện số 01 ngày 20 tháng 1 năm 2004 để triển khai tất cả các xã các cái biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc trên địa bàn toàn huyện. Đến thời điểm hiện tại thì không có cái gia súc bị chết đói chết rét do cái rét gây ra trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Và để thực hiện tốt cái việc phòng chống đói rét thì phòng nông nghiệp cũng đã thành lập 3 đoàn cử các cán bộ kỹ thuật xuống trực tiếp các xã để hướng dẫn bà con, tuyên truyền vận động bà con. Thứ nhất là che chắn chuồng trại, thứ hai là đưa gia súc ở nương về nuôi tại chuồng trại, và thứ ba nữa là thêm bổ sung thêm thức ăn xanh và thức ăn tinh cho đàn gia súc trong thời gian đói rét nhằm hạn chế thấp nhất cái thiệt hại cho đàn gia súc trên địa bàn do rét.
Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống rét cho người vật nuôi, chủ động các phương án, kế hoạch, tập trung chỉ đạo các thôn bản thực hiện đầy đủ các nội dung trọng tâm về phòng chống đói rét cho đàn gia súc, tuyên truyền cho nhân dân tăng cường giữ ấm cho gia súc bằng các vật liệu sẵn có, bổ sung các loại thức ăn giàu dinh dưỡng, không chăn thả gia súc trong những ngày rét đậm rét hại, đảm bảo trong đợt rét đậm rét hại này không xảy ra trường hợp gia súc chết đói và chết rét.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này nhiệt độ giảm mạnh đã tác động đến sức khỏe nhiều người. Tại một số bệnh viện, bệnh nhân đến khám và điều trị ngày càng tăng. Trong đó chủ yếu là người già và trẻ nhỏ, ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số bệnh viện trong ngày hôm nay. Gia đình chị Phạm Thị Hiền ở xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn có con nhỏ hơn 5 tháng tuổi nhập viện do bị sốt và ho kéo dài. Bác sĩ chuẩn đoán con bị mắc viêm tai mũi họng. Tuy nhiên trước đó gia đình điều trị tại nhà, đến khi tình trạng bệnh nặng hơn thì mới đưa con đi viện. Chị Phạm Thị Hiền, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn cho biết.
Cháu ở nhà cháu biểu hiện là cháu bị nghẹt mũi, thì ra đây bác sĩ cho đi nội soi thì chuẩn đoán là cháu bị viêm mũi họng. Thời tiết này thì người lớn còn bị nên là trẻ con, và thế là ra đây bác sĩ cho đi chuẩn đoán là bị viêm mũi họng.
Tại bệnh viện Sản Nhi Yên Bái, trong những ngày nhiệt độ giảm sâu, trẻ mắc bệnh nhập viện tăng cao so với ngày thường, chủ yếu trẻ từ dưới 2 tuổi trở xuống. Tại khoa nhi tổng hợp, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận từ 15 đến 20 bệnh nhi đến nhập viện, tăng gấp đôi so với ngày thường. Trẻ vào viện do bị sốt, ho, khó thở, suy hô hấp, viêm phổi. Bác sĩ Nguyễn Huyền Trang, khoa nhi tổng hợp bệnh viện Sản Nhi Yên Bái cho rằng:
đối với những thời tiết lạnh như thế này thì nhất là nên giữ ấm cho trẻ, mặc quần áo ấm này, ở trong phòng tránh gió này, vệ sinh mũi họng cho con này, và theo dõi sát con. Khi thấy con có biểu hiện như là ho này, khò khè này, hoặc sốt này thì nên cho con đi khám ngay, đặc biệt là những em nhỏ dưới 6 tháng thì mình cần phải theo dõi thật là sát để phát hiện sớm những cái triệu chứng bệnh lý về đường hô hấp, để cho đi khám sớm vì nó có thể diễn biến là nhanh. Mới đầu nó chỉ là viêm đường hô hấp trên thôi, nhưng nó xuống phế quản và xuống phổi rất là nhanh, nên là cần phải cho con đi khám sớm để có những cái hướng điều trị và hướng chăm sóc kịp thời.
Còn đối với trẻ nhỏ nhập viện gia tăng thì đối tượng người già cũng nhập viện ngày càng nhiều. Ông Kiều Văn Đức ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nhập viện do bị ho và khó thở. Sau 3 ngày nhập viện, bệnh tình của ông cũng đỡ hơn. Ông Kiều Văn Đức, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói:
trước đây tôi bị nhiều bệnh lắm, là vì vừa tim mạch này, máu mỡ này, áp huyết cao này, thế rồi lại bị tiểu đường này. Cho nên là bây giờ trời rét thì là tôi uống thuốc ở nhà một tuần rồi nhưng mà không thấy khỏi, thế phải vào viện, thấy nó khó thở, nó khó chịu với các thứ, thì là mới phải nằm điều trị.
Tại khoa nội tổng hợp Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, tất cả các giường bệnh đều kín chỗ. Những bệnh nhân cao tuổi tại đây đều nhập viện trong tình trạng nặng, đa phần đều có tiền sử bệnh như tai biến, đái tháo đường, viêm phổi. Các bác sĩ cho biết thời tiết rét đậm, nhiệt độ giảm sâu là nguyên nhân khiến lượng bệnh nhân cấp cứu và điều trị tăng đột biến. Trước đây, mỗi ngày khoa tiếp nhận từ 30 đến 40 ca bệnh, thì những ngày gần đây, số bệnh nhân tăng lên gần 60 ca bệnh một ngày. Bởi vậy, khi thời tiết thay đổi, việc giữ gìn sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh là vô cùng cần thiết. Bác sĩ chuyên khoa 1 Cao Thị Thu Thủy, Phó trưởng khoa nội tổng hợp, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong cái thời tiết khắc nghiệt rét như thế này thì tốt nhất là người bệnh giữ ấm. Có thể là ở trong cái nhiệt độ mà rét là 8-7-8 độ thời điểm hiện tại thì người bệnh nữa. Thứ nhất là ở trong nhà, thứ hai là người cao tuổi nên ở trong nhà mà giữ ấm, không nên những cái nhiệt độ tay ra đột ngột, nhất là cái ngủ dậy thì không nên là đột ngột ra khỏi cái chăn, hoặc là cái thứ hai là vị những cái vị trí là chúng ta cần phải là giữ ấm thì chúng ta không nên ra thể dục, những người già không ra thể dục. Cái nhiệt độ như này là thời tiết nó khắc nghiệt thì đương nhiên là người già này thì họ sẽ rất là lạnh so với những cái người trẻ hơn. Phải tuyên truyền cho người bệnh là giữ ấm mùa này, nếu là bệnh về lý về hô hấp và bệnh một số lây truyền về bệnh hô hấp, bệnh cúm các thứ nó cũng sẽ có phát sinh trong những cái thời tiết như thế này.
Trong vài ngày nay khi thời tiết thay đổi, số trẻ nhập viện điều trị liên quan đến các bệnh về đường hô hấp tăng gấp đôi. Nhiều bệnh nhi cấp cứu khi đã viêm phổi nặng. Còn đối với người cao tuổi, phần lớn nhập viện trong tình trạng viêm đường hô hấp cấp tính. Nhiều bệnh nhân cấp cứu khi tình trạng bệnh đã nặng do tự điều trị tại nhà. Các bác sĩ khuyến cáo khi có biểu hiện sốt, ho, tức ngực và khó thở, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, đồng thời giữ ấm cơ thể, đảm bảo sức khỏe vì dự báo thời tiết sẽ tiếp tục rét đậm trong những ngày tới.
Từ ngày 23 tháng 1 đến nay, thời tiết rét đậm, rét hại bao trùm nhiều khu vực của tỉnh Yên Bái, nhiệt độ thấp nhất trong ngày ở ngưỡng từ 7 đến 10 độ. Vùng núi có nơi dưới 5 độ C. Trước diễn biến của thời tiết, nhiều trường mầm non ở vùng cao đã cho trẻ nghỉ học để đảm bảo sức khỏe. Tại huyện Trạm Tấu có 9 trường mầm non với gần 2.800 trẻ ở các xã vùng cao, nhiệt độ xuống thấp dưới 8 độ C đã cho trẻ nghỉ học. Tại các khu vực có nền nhiệt cao hơn, học sinh đi học bình thường. Còn tại huyện Mù Căng Chải, do nền nhiệt độ xuống thấp, đến sáng ngày 23 tháng 1 đã có 4 trường mầm non với gần 2.000 học sinh ở các xã vùng cao như Nậm Có, Cao Phạ, Nậm Khắt, Chế Tạo cho trẻ nghỉ học. Các biện pháp phòng tránh rét cho học sinh cũng được các đơn vị nhà trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái đảm bảo như dự trữ quần áo, mũ, tất, đóng kín các phòng học ở, đảm bảo dinh dưỡng khẩu phần bữa ăn cho học sinh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Sau 20 tháng trì hoãn, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23 tháng 1 đã phê chuẩn hồ sơ xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Thụy Điển, xóa bỏ rào cản lớn nhất đối với việc mở rộng liên minh quân sự. Sau 4 giờ tranh luận, các nghị sĩ Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu phê chuẩn nghị định thư xin gia nhập NATO của Thụy Điển với tỷ lệ 287 phiếu ủng hộ, 55 phiếu chống và 4 phiếu trắng. Tổng thống Tayyip Erdogan dự kiến ký thành luật trong vài ngày tới. Trên trang mạng xã hội X ngày 23 tháng 1, Thủ tướng Thụy Điển Kristersson hoan nghênh động thái này, đồng thời nhấn mạnh Stockholm đã tiến gần thêm một bước đến mục tiêu trở thành thành viên của NATO. Hungary hiện là quốc gia duy nhất chưa chấp thuận việc gia nhập NATO của Thụy Điển. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết đã mời người đồng cấp Thụy Điển đến Budapest để thảo luận về việc gia nhập NATO. Thụy Điển và Phần Lan cùng nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 năm 2022 sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Phần Lan đã được kết nạp vào khối hồi tháng 4 năm 2023, trong khi đó quá trình gia nhập của Thụy Điển gặp nhiều trở ngại hơn.
Ngày 23 tháng 1, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã ký một hợp đồng trị giá 1,1 tỷ euro để mua đạn pháo 155mm. Trả lời phỏng vấn của truyền thông, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Stoltenberg cho biết NATO đã ký hợp đồng mua hàng trăm nghìn viên đạn pháo 155mm trị giá 1,1 tỷ euro, trong đó một phần đạn pháo sẽ được cung cấp cho Ukraine sau khi có báo cáo về tình trạng thiếu đạn dược tại quốc gia này. Theo ông Stoltenberg, tăng cường sản xuất đạn dược cũng là điều cần thiết. Với mức tiêu thụ đạn ở Ukraine, NATO cần tăng cường sản xuất. Hợp đồng này có thể sẽ mua vào khoảng 220.000 viên đạn pháo với đợt giao hàng đầu tiên dự kiến vào cuối năm 2025.
Ngày 23 tháng 1, Tổng thống Ai Cập El-Sisi và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã cùng chứng kiến lễ khởi công tổ máy số 4 của nhà máy điện hạt nhân Daba ở Ai Cập thông qua hình thức trực tuyến. Phát biểu thông qua hình thức trực tuyến, Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh, dự án hạt nhân vì hòa bình của Ai Cập sẽ giúp cung cấp nguồn năng lượng an toàn, rẻ và lâu dài, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giúp đạt được sự bền vững về môi trường và chống biến đổi khí hậu. Về phần mình, Tổng thống Putin khẳng định dự án nhà máy điện hạt nhân Bada là một dự án hàng đầu thể hiện truyền thống tốt đẹp của hợp tác song phương Nga và Ai Cập. Là dự án điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập, nhà máy điện hạt nhân Daba nằm ở tỉnh Ma Châu trên bờ biển Địa Trung Hải. Năm 2017, Nga và Ai Cập đã ký hợp đồng xây dựng cả 4 tổ máy điện hạt nhân của nhà máy Daba. Tổ máy 1 và 2 của nhà máy điện hạt nhân Daba đã được xây dựng từ năm 2022, trong khi tổ máy 3 khởi công từ tháng 5 năm 2023. Cả 4 tổ máy đều dự kiến sử dụng lò phản ứng của Nga với tổng công suất lắp đặt gần 4,8 GW.
Quân đội Hàn Quốc cho biết sáng 24 tháng 1, Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình ra phía biển Hoàng Hải. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ vụ phóng gần nhất vào tháng 9 năm ngoái. Vụ phóng tên lửa diễn ra vài ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố tiến hành thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước để đáp trả cuộc tập trận chung của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Mới đây, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng đã thử phóng tên lửa siêu thanh tầm trung nhiên liệu rắn vào ngày 14 tháng 1. Theo KCNA, vụ phóng nhằm mục đích kiểm tra độ tin cậy của động cơ nhiên liệu rắn nhiều giai đoạn, lực đẩy cao mới và đầu đạn điều khiển cơ động siêu thanh tầm trung và không ảnh hưởng đến an ninh của các nước láng giềng.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị, đội tuyển Syria đối đầu với đội tuyển Ấn Độ ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng Asian Cup 2023 trong bối cảnh cả hai đội đều cần 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Những pha tấn công của đại diện tới từ Tây Á cũng tỏ ra sắc bén hơn, tuy nhiên những pha dứt điểm của Syria vẫn chưa thắng được sự xuất sắc của thủ thành Gurpreet. Ở chiều hướng ngược lại, Ấn Độ thường xuyên sử dụng những cú dứt điểm từ xa, đáng tiếc là độ chính xác chưa cao, bởi vậy hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng. Sang tới hiệp 2, Syria tiếp tục dồn ép, phút 76, Kerbin xử lý tốt trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm chính xác vào góc gần, khiến thủ thành của Ấn Độ không kịp phản xạ. Sau khi có được bàn thắng, Syria chủ động giảm nhịp độ và phòng ngự từ xa. Các cầu thủ Ấn Độ quá yếu để tạo ra sóng gió về khung thành của Syria. Chung cuộc, Syria thắng tối thiểu trước Ấn Độ và có cơ hội cực lớn giành vé đi tiếp với vị trí một trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Australia đã yên tâm giành vé nhưng Uzbekistan thì chưa. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến động lực quyết tâm của cầu thủ hai đội trong cuộc so tài ở lượt cuối bảng B. Australia cầm bóng chủ động tấn công trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Những cơ hội của đội bóng áo vàng không quá rõ rệt, phải đến cuối hiệp điểm nhấn thực sự mới đến. Phút thứ 44, trọng tài VAR xác định bóng chạm tay cầu thủ Uzbekistan trong vòng cấm địa và nhờ vậy Australia được hưởng penalty. Trên chấm 11m, Martin Boyler dễ dàng đánh lừa thủ môn Jusuf Pop mở tỷ số, nhờ vậy đội bóng áo vàng có lợi thế sau hiệp đầu tiên. Hiệp đầu thứ hai, Uzbekistan tấn công đầy nỗ lực với quyết tâm gỡ hòa. Đội bóng này cần ít nhất một điểm để giành vé vào vòng tiếp theo. Tỷ số 1-1 được duy trì đến hết trận và nhờ vậy Australia cùng Uzbekistan cùng nhau vào vòng tiếp theo, trong đó Australia giành ngôi đầu bảng. Tháng 6-1 trong trận bán kết lượt về, Chelsea đã có màn ngược dòng ngoạn mục để giành quyền vào chung kết cấp liên đoàn. Ở trận đấu lượt đi trên sân khách, dù cũng hoàn toàn áp đảo nhưng khả năng dứt điểm yếu kém đã khiến Chelsea phải nhận thất bại 0-1. Tuy nhiên khi được trở lại Stamford Bridge, các chân sút The Blue đã tìm lại được sự hiệu quả. Họ đã có tới 6 lần đưa bóng vào lưới của đội khách Middlesbrough, trong đó Cole Palmer lập cú đúp. Với việc đại thắng 6-1 trong trận lượt về, Chelsea vượt qua Middlesbrough với tổng tỷ số 6-2 sau 2 lượt trận để thẳng tiến vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Tại bảng C Cúp Châu Phi 2023, đương kim vô địch Senegal đã đánh bại Guinea. Phút 61, Abdoulaye Seck chọn vị trí đánh đầu mở tỷ số cho Senegal. Đúng vào phút chính thức cuối cùng, cựu sao Liverpool Mane thực hiện đường truyền dọn cỗ để Ndiaye băng lên dứt điểm, ấn định chiến thắng 2-0 dành cho Senegal. Với kết quả này, Senegal giành ngôi nhất bảng C với 9 điểm tuyệt đối.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tăng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 1, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, trời rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 11 đến 13 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 9 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, trời rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 10 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, trời rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 14 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 9 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.